sống quán tánh sanh khởi trên các thọ, sống quán tánh diệt tận trên các thọ, sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. Câu ấy là đầu đuôi thế nào nhỉ? Cái vui nó hiện lên con biết, rồi cái vui nó tan đi con biết. Con thấy rõ ràng những cái khổ, cái vui này nó có thật là con không? Tại sao con bảo nó không phải là con thì ai khổ vui vào đấy? Đấy, theo nhân duyên mà có những cái cảm giác nó giả hiện lên. Nó hiện lên rồi nó lại tan đi, rồi nó lại hiện lên rồi nó lại tan đi. Thì đây chỉ là những cái cảm giác nó theo cái nhân duyên nó giả hiện, chứ nó không phải là mình. Thì điểm thứ nhất là con nhận được cái tánh sanh diệt, tức là con thấy những cái khổ vui này chỉ là một chuỗi vô thường hiện lên rồi lại tắt đi, hiện lên rồi lại tắt đi, chỉ là một chuỗi vô thường, những cái cảm giác của tâm, chứ không phải mình. Thì thấy rằng đây là nhân duyên giả hiện, không phải mình, thì mình nhận được, mình thêm được cái tuệ gọi là vô ngã. Này, cái này không, nó vô, cái tuệ được cái tuệ vô thường, quán được cái sanh và cái diệt. Nó chỉ là những cái gì không có bền đâu, những cái vui nó hiện lên, đừng có mừng mà đừng có vui theo nó, bởi vì cái này nó sắp sửa tàn. Cái khổ nó hiện lên, đừng có nắm lấy mà khổ theo nó, cố làm sao mình tách được nó ra, đừng thấy là mình. Thì thấy nó đây chỉ là một chuỗi vô thường và không phải thật, bởi vì cứ có nhân có duyên thì nó mới hiện lên. Có nhân nghĩa là phần nhiều, ví dụ như như con bị cái gai rồi con đau, thì cái đau này là tại mình yêu quý cái thân mình, ái cho nên vào bào thai rồi mới có thần kinh, đặt cái thần kinh bảo vệ khắp cả toàn thân, cho nên cái gì nó động chạm đến ấy, thì nó đau. Đau tức là cái thần kinh nó báo hiệu cho biết cái chỗ này có xảy ra cái chuyện, phải vội vàng mà sửa chữa đi. Thế thì cái báo hiệu ấy là cái đau, mà sở dĩ đau là vì mình đặt cái, mình có cái thần kinh tại cái chỗ đó, mình đã đặt cái thần kinh ở chỗ ấy. Mà nếu nói rằng không phải mình đặt cái thần kinh thì sao lại nhận là thân của ta? Thế thì tập để thấy đây là một chuỗi vô thường, một chuỗi vô ngã. Còn bám vào cái thân này mê muội mà chịu khổ, nhưng rồi chung quy cái thân này nó cũng tan đi, nó là cái không có. Tất cả những cái khổ vui này nó tan rồi ấy, con có thấy một cái dấu vết gì nó để ở thế gian không? Cho nên nó thật, đưa những các pháp quán về, những cái mục đích là được cái tuệ thấy vô thường, vô ngã, khổ và không. Thì Phật Tổ nói rằng nếu chúng ta được cái tuệ ấy là chúng ta là người đắc đạo. Cho nên khi quán là để đưa tới, đi tới cái mục đích thấy được cái vô thường, nó không mà nó lại là cái vô ngã, nó khổ và nó thật sự là cái không có. Y cứ hiện tiền thọ, tùy theo sống an trụ chánh chi, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Xin nói lại cái đoạn này. Cứ hiện tiền thọ thì tùy theo sống an trụ chánh chi. Nếu con làm như vậy thì con được chánh chi. Đấy gọi là sống an trụ chánh chi. Mà nếu con không làm như vậy thì con không có chánh chi. Con vẫn biết ấy, nhưng mà không gọi là chánh. Chuyện đến cái chuyện bắt con phải tính toán là nó vô thường, nó không có, nó thấy nó, nó thấy kia. Bây giờ chỉ cần có một điều là y cứ hiện tiền thọ thì con sống an trụ chánh chi. Mà nếu con không y cứ cái hiện tiền thọ thì con không phải là người chánh chi. Cái lúc bây giờ con y cứ hiện tiền thọ đó gọi con là người sống an trụ chánh chi. Thì tại làm sao sống với cái hiện tiền thọ lại gọi là chánh chi. Má với cái hiện tiền thọ ấy, thì con không gọi là người chánh chi. Cô Tịnh bảo có chánh chi bởi vì cô đang quán để cô biết cái âm thanh là hư vọng. Đó. Cho nên cô có chánh chi, biết cái âm thanh là hư vọng, thì cái biết là cái biết chân chánh, cho nên gọi là chánh chi. Nghĩa là cô biết rằng cái âm thanh là hư vọng, là chánh chi. Nhưng mà đây ấy, thì tôi không bảo cô quán cái âm thanh, mà đây là tôi đang nói chuyện y cứ hiện tiền thọ. Đấy. Y cứ hiện tiền thọ. Chứ còn âm thanh ấy, thì cô quán cái âm thanh, thì cái âm thanh nó thuộc về gì?
Thanh
sáu trần. Mà đây cô đang nói chuyện y cứ hiện tiền thọ, tỳ kheo sống an trụ chánh chi. Đó. Chứ cái kiểu của sở dĩ mà thầy ngừng Tịnh Bảo lại là bởi vì cái kiểu của Tịnh Bảo ấy là cái kiểu của tất cả những người phàm. Phàm phu nào cũng thế, mỗi khi người ta la mình thì không quay về soi mình xem mình phản ứng làm sao, mà soi ngay cái người ấy chạy theo cái chẳng. Tuy rằng Tịnh Bảo chạy theo cái âm thanh của cô chi sự để quán cái âm thanh ấy là hư vọng, vậy là đây là lỗi của cô chi sự đã mắng tôi, thì cho nên rằng quán đây là thấy cái lỗi thuộc về cô chi sự, cho nên phải quán cái âm thanh nó huyễn để khỏi phiền cô chi sự, phải không? Vậy thì những lời của cô chi sự mà dạy mình ra nước đổ la khoai hết. Cô chi sự dạy mình lúc bây giờ là chỉ để quán cái âm thanh ấy là huyễn, chứ không để tâm mà suy xét xem cô chi sự dạy mình cái gì, thì cái người ấy có tiến được không? À, cái người mà như thế là nguy hiểm. Đấy mà là cái tướng mạo chung của tất cả phàm phu, người nào cũng thế. Mỗi khi ai trái ý mình ấy, thì cứ chạy theo cái người ấy để thấy cái người ấy tròn hay nào, chứ không quay về mình mà xét mình trong chỗ nó, chỗ phải chỗ trái ở đâu. Thầy nói có lẽ nó chưa rõ nghĩa.
Rõ.
Thế thì đấy, bây giờ y cứ hiện tiền thọ, tỳ kheo sống an trụ chánh chi. Thì vậy thì bây giờ Tịnh Bảo phải làm thế nào? Cứ trên hiện tiền thọ. Thế nào là hiện tiền thọ? Là sự la con. Thế nào là hiện tiền thọ? Đó, thì ngay lúc quay về con xem cái tâm của con nó phản ứng cái việc này thế nào. Đó. Thì chứ không vội vàng nắm lấy cái âm thanh của cô. Người đời ấy, thì người ta nắm lấy cái âm thanh để người ta giận cái người nói. Còn mình ấy, có tu cho nên thầy bảo rằng con không đến nỗi không có chánh chi. Thì con nắm lấy cái âm thanh để con quán, để con biết là cái âm thanh này huyễn, để cho mình giải thoát. Thì cái đó cũng gọi là chánh chi. Nhưng mà cái việc làm, cái câu nói của con đây nó lạc đề thôi, chứ không phải là không chánh chi. Bởi vì mình cũng hơn người đời. Người đời thì nắm lấy cái âm thanh ấy để giận, để hờn, để tức tối, mà để thù hằn cái cô chi sự. Còn mình ấy thì cũng có cái hơn người ta là cũng nắm lấy cái âm thanh. Nhưng mà con quay ra ngoài nắm lấy cái âm thanh của cô chi sự, chứ không đúng với cái bài mình học đây. Cái bài mình học đây ấy, là cái âm thanh nó hiện lên, mình buông ngay cái âm thanh ấy mà quay lại tâm mình, xem cái tâm của mình nó phản ứng thế nào. Đấy, để sửa chữa cái tâm của mình. Còn cô chi sự với cái âm thanh là việc bên ngoài của mình. Thế thì quay về mà sửa cái tâm mình để trị ba cái độc tham và sân. Thế thì như thế nó mới thuộc về bài học của mình. Còn cái việc làm của con ấy, nó không dính đến cái bài này. Nhưng mà nó cũng là chánh chi, bởi vì con cũng quán cái âm thanh nó huyễn là chánh chi, nhưng mà nó không thuộc về cái bài học của mình bây giờ. Bài học của mình bây giờ là y cứ và hiện tiền thọ, bất luận là người khen, bất luận là người chê, bất luận là ăn ngon, bất luận là ăn dở. Đó. Cứ sáu căn của mình hàng ngày đây, nó đang tuần tự, nó lãnh thọ cảnh trần, thì cái phản ứng của nó ra làm sao? Mình là người tỉnh chưa hay mình vẫn còn là người mê? Đó. Cho nên mình cứ y cứ vào cái cảm thọ để mình xét cái trình độ mê hay tỉnh của mình, tìm cách mà sửa cái mê của mình. Thế cho nên cái vị này cái vị tỳ kheo đây ấy, y cứ vào cái hiện tiền thọ, nghĩa là cứ sáu căn của mình suốt ngày hiện tại đây nó đang lãnh thọ cảnh trần, thì mình đừng để ý đến cảnh bên ngoài, mà mình nhìn lại xem cái sáu căn của mình nó lãnh thọ, nó phản ứng với cảnh bên ngoài thế nào. Với cảnh người ta khen, nó có mừng hay không? Với cảnh người ta chê, nó có hờn hay không? Rồi xem cái giận, cái hờn này, nó sanh, nó diệt. Đó. Quán cái vô thường, vô ngã của nó. Nghĩa là mình soi mình biết mình thấy mình trong hiện tại. Thế gọi là người chánh chi. Biết cái hiện tại. Đó. Thế thì gọi là chánh chi. Còn bây giờ chúng những người mà không học tứ niệm xứ mà không tu cái này ấy, thì cái tâm nó nghĩ đi đủ thứ. Ngay cái lúc người ta la mình đó, thì mình nghĩ rằng cái cô ấy ác, cô ấy thế nọ, cô ấy thế kia. Thế thì như thế là đem tâm đi ra ngoài, cho nên không gọi là chánh chi. Mình biết mình.